This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thỏi. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thỏi. Và chương trình Đất lề quê thỏi được Hoàng Tính cập nhật những cái tài liệu, thu thập những tài liệu tại cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam phong tục của cụ Phan Kế Bính. Và bây giờ, thưa quý vị, trong cái tuần trước thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái điều mà quý vị biết thêm về cái ngày xã xưa của làng xã của chúng ta ở Việt Nam, như là thuế khóa, hay hoặc gần nhất đó là cái vấn đề gọi là cái vấn đề binh lính của ngày xa xưa ở mỗi làng phải chịu bao nhiêu, rồi chiếu sổ đinh ra bao nhiêu để mà chịu, thưa quý vị. Và tiếp theo đây đó là cái phần tạp dịch của ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, tạp dịch các việc như là đắp đê, đắp điều, mà ở mang đường xá hoặc là bất kỳ có cái việc gì thì dân làng phải đem phu đi để mà làm việc, như là khi nghênh tiếp thượng quan, khi mà vận tải đồ đạc cho cái việc quân nhu, khi mà cung ứng cái việc này việc khác đều gọi là cái chữ tạp dịch, thưa quý vị. Khi xưa tục ở Việt Nam ta thì mỗi làng trừ ra các người được miễn trừ xu dịch, còn thì dân đinh động có việc gì là phải đi làm. Mỗi cái xuất đinh mỗi năm phải đi mấy ngày, như vậy đã có một cái lệ đinh của nhà nước. Thế nhưng thường thì lý dịch trong làng động có việc đến phu, bắt được ai thì bắt đi, chứ chẳng nề mấy ngày hay hoặc là mấy buổi gì cả, bao lâu cũng được, thưa quý vị. Vào năm Thành Thái thứ 9 thì cái nghị định của nhà nước lúc bấy giờ thì mỗi cái xuất đinh đồng niên phải chịu 29 ngày công sưu, họp với lại thuế thân làm một mà nộp bằng tiền. Đến năm Duy Tân thứ 2 là khoảng năm 1908, thưa quý vị, lại có một cái nghị định cho dân đinh chuộc cái xu dịch mỗi năm 10 ngày nộp vào cái tiền thuế mà miễn hết cho các việc tạp dịch. Khi nào có công việc thì nhà nước sẽ thuê khoán để thay cho dân, và từ đấy thì các làng đỡ phải bắt phu. Thế nhưng mà có việc gì cần kiếp lắm thì đôi khi cũng phải dùng đến, thưa quý vị. Đó gọi là cái phần tạp dịch của ngày xa xưa ở làng, ở xã Việt Nam. Tiếp theo đó là phần hương học, thưa quý vị. Hương học, người Việt Nam ta, ở Việt Nam ta trước đây không có hương học, thế nhưng làng nào cũng có dăm ba trường học tư. Các trường học tư là của những cái thầy đồ, thầy khóa và của các ông cử, ông tú ngồi nhà để mà mở ra, gọi là trường tư thục. Làng nào mà không có cái người văn học thì nhà của hào trưởng hay hoặc là người mà có của mời một người ở xa đến để mà dạy cho con để học và học. Hay hoặc là các thầy đồ ở cái phương xa tìm chỗ để mà dạy trẻ nương thân, cũng gọi là cái trường tư thục nữa, thưa quý vị. Trẻ con ở trong làng độ khoảng 7-8 tuổi trở lên, cha mẹ đã phải cho đến trường ấy để mà học, thưa quý vị. Thoạt mới học thì ông thầy cho học gọi là tam tự kinh hay hoặc là tứ tự kinh, vân vân. Và mỗi ngày thì dăm ba câu, tập viết ván gỗ. Độ một vài tháng thì cho học thêm một vài dòng chữ, tập viết, tập tô lên. Một năm trở lên thì mới học đến dương tiết, sử thượng hay hoặc là chính văn kinh truyện, tập viết phóng và cho tập làm cái câu đối bốn chữ. Hàng ấy gọi là mong học, thưa quý vị. Và thế rồi, 2-3 năm nữa, khi mà viết cái thành chữ rồi, học thì cũng đã biết suy nghĩ, thì cho học đến tứ thư, ngũ kinh, sử Hán, sử Đường, cho tập làm cái câu đối 7 chữ gọi là cái câu đối thơ, 8-9 chữ gọi là cái câu đối phú, dần dần thì cho tập làm bài đoạn hay hoặc là đoạn nhỏ văn sách, bây giờ thì mới gọi là ấu học thưa quý vị. Năm sau năm trở lên, trẻ đứa nào có khiếu thông minh thì mới cho học đến làm thơ, làm phú, làm kinh nghĩa, văn sách, và vẫn phải học kinh truyện sử, ôn đi ôn lại 2-3 lần cho nó thuộc. Ít năm nữa thì cho rộng ra đến cổ văn, đến đường thi, đến tính lý, đến chu lễ, bây giờ mới gọi là cái hạng trung tập thưa quý vị. Trong làng có trường to, gọi là trường của các ông Tú, ông Cử, ông Nghè, thì mới dạy đến cái hạng trung lập. Còn mà cái trường của ông Đồ, ông Khóa thì chỉ dạy cái hạng ấu học mà thôi. Trẻ con nào mà học thêm á, thì phải đến trường trung tập mới học được. Học trung tập đã khá thì lên đến cái trường gọi là cái trường đại tập. Tràng đại tập là tràng của cái quan đốc học, hay hoặc là ở xa tỉnh thì học ở cái tràng quan huấn, quan giáo, hay hoặc là ở trong làng có cái tràng của ông Nghè, ông Cử mở ra thì cũng gọi là đại tập. Tập tràng ấy, phần giảng sách thì ít, mà cái phần tập làm văn chương thì nhiều. Tập ở đây giỏi rồi thì mới đi thi cử được thưa quý vị. Tập văn chương mỗi tháng có 4 kỳ cho học trò đem về nhà mà làm. Cái hạn cho 5-6 hôm thì đem đi nộp, gọi là văn thường kỳ. Và mỗi tháng là phải có 2 kỳ học trò phải hội lại một chỗ, hay hoặc là tại nhà ông thầy, hay hoặc là tại một nơi đình, nơi chùa, để mà làm văn hạn cho trong một ngày phải xong, gọi là văn nhật khắc. Văn chương mà làm xong rồi, nộp để ông thầy ông chấm quyển, hãy văn nào hay nhất thì thầy phê ưu hạn, hay hoặc vừa thì phê bình là cái hạng hạng bình hạng thưa quý vị, và tầm thường thì phê là thứ hạng, kém lắm thì phê là liệt hạng. Mỗi tháng thì cứ ngày mồng một, ngày rằm thì như thế nào học trò hội cả lại nhà của ông thầy bình văn, nghĩa là trong những cái quyển văn học của học trò có một cái quyển nào ưu bình thì thầy cho học trò ngâm nga cao tiếng lên để cho ai nấy đều nghe mà bắt chước. Và thưa quý vị, mỗi năm có một cái khoa thi thì học trò trong làng rủ nhau để mà làm văn hội, mỗi tháng định mấy kỳ hội làm văn nhật khắc với nhau, rồi nhờ thầy để mà chấm quyển, hay hoặc là nhờ người nào mà có danh có giá chút xíu chấm giùm. Và cái quyển văn hội làm giả cách thi cũng đóng dấu, rồi mặc dấu kiềm, dấu giáp phòng, dấu nhật trung, y thể y như là thể thức của cái quyển thi như vậy đó. Văn nào hay cũng đem hội bình với nhau, và văn hội thường có treo giải thưởng, hễ mà ai ưu bình thì được giải, hay hoặc là giải hoặc là bằng giấy hoa tiên, hay hoặc là bút mực, vân vân và vân vân. Các làng mộ văn học, yêu thích văn học thì cứ mỗi năm hội hết học trò trong làng khảo một kỳ, gọi là khảo tiếng ít. Dân làng bầu cử một vài ông khoa mục xét xem ai học giỏi, ai học kém. Hễ mà ai học giỏi thì dân có thưởng, lại có nơi tuần phu đi tuần ở trong làng. Hễ mà ai mà có con đi học mà không nghe tiếng học đêm thì dân làng bắt phạt. Các cách ấy đều có ý là cổ võ cho cái người ta là phải chăm cái việc học hành. Và ít lâu nay xét ra thì cách học Hán tự của người Việt Nam ta ngày xa xưa phần nhiều là hư văn, là cải lương. Một cái cách mới là đặt ra một cái hương sư tổng sự để thay cho các trường tư thục. Thầy dạy phải có sư phạm, học trò phải theo quy trình mới, thì những cái tục cũ cũng đã dần bỏ cả. Chỉ ở các nơi quê, ở nơi thôn xa, thỉnh thoảng vẫn còn những cái ông đồ dạy tư, thế nhưng cũng cho những trẻ con theo học tân thư, chứ không học như trước nữa thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Đai Quê Thói, Hoàng Tính đang dẫn dạy cho quý vị trong cuốn sách được mang tên là Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Vừa rồi đó là cái vấn đề gọi là cái vấn đề mà học hành thưa quý vị, của cái ngày xa xưa, không phải kêu là học hành mà người ta kêu là cái hương học của cái ngày xa xưa. Và tiếp theo trong chương trình này thì Hoàng Tính xin được mời quý vị đến một cái mục khác gọi là khoáng ước thưa quý vị. Thì cái chốn hương thôn thường có những cái ước hẹn riêng với nhau, họ sẽ lập ra sổ sách và đồng dân mới ký kết gọi là cái khoáng ước thưa quý vị. trong cái khoán ước có thưởng, có phạt, trừ ra những cái việc lớn thì đã có phép của nhà nước cao hơn, còn cái việc nhỏ thì ở trong dân thôn thi hành lẫn nhau thôi. Khoán ước thì mỗi nơi nó hơi khác nhau một chút, thế nhưng đại để là để định ra những cái điều sau này. Cái thứ nhất đó là thưởng, thưa quý vị. Thưởng thì ở trong làng ai bắt được cái kẻ trộm, hay hoặc là ai mà bắt được cái kẻ hung nghịch có tội, hay hoặc là đương trường bắt được cái kẻ cướp thì làng sẽ có thưởng. Và tùy việc khó dễ và cái công to, công nhỏ, hoặc thưởng lập cho kháng thủ, trương tuần, người đã có chức dịch rồi thì thưởng cho con người ấy một tên nhiêu nam, cho tùng vào chân quan viên, miễn trừ tạp dịch, vân vân, thưa quý vị. Đó là cái phần gọi là thưởng, thưa quý vị, trong cái khoản khoán ước. Và cái điều thứ hai trong cái khoản khoán ước mà chung chung ra thì đó là cái chữ phạt, thưa quý vị. Giai hạn trong khi mà hương ẩm say rượu, nói càn, hay hoặc là xâm phạm đánh người tôn trưởng, hay hoặc là đánh nhau vỡ đầu, hay hoặc là ai ăn trộm từ con gà cái mang trở lên, hay hoặc là nhà nào mà có con gái chữa hoang, hay hoặc là người nào làm một cái sự gì không phải, đến nỗi mà quan phải đòi đến dân làng, làm cho dân làng phải tốn kém thì phải phạt. Và tùy theo cái lỗi nặng lỗi nhẹ, hoặc là phạt 2-3 quan tiền kẹp, hay hoặc là ngã vạ, bắt gà, bắt lợn, uống rượu, hay hoặc là tước ngôi không cho giữ cái chiếu hương ẩm ở la trong làng. Mà người nào mà có chân chức dịch mà phạm lỗi nặng thì trút bỏ cả cái chân chức dịch đi, không cho hưởng cái quyền của cái hàng viên chức nữa trong cái khoán ước gọi là phạt, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là chu tuất, cái điều thứ ba. Thì chu tuất là khi mà có cướp ở đến nhà, đến để mà phá làng, để mà ăn cướp, thì tuần phu cũng như là dân làng ra để mà tiếp ứng ai bất hạnh, bị thương, thì dân làng đem về để điều trị thuốc men cho. Và nếu mà bất hạnh vì chết thì dân làng làm ma, đồng dân đưa đón trọng vọng và cấp dưỡng cho vợ con mỗi tháng 3 đồng bạc, hay hoặc là thưởng cho con một tên nhiêu nam, gọi là cái ước gọi là khoán ước gọi là chu tuất, thưa quý vị. Một cái khoán ước tiếp theo trong cái điều 3 mà thường là chung chung đó là tinh biểu, thưa quý vị. Trong làng ai có ân nghĩa với dân, hay hoặc là xuất của giúp cho làng được việc gì mà có ích, hay hoặc là xuất lực lo cho làng được việc gì có lợi, thì làng nhớ cái ân nghĩa, khi sống thì kính trọng nhường ngồi ở chiếu trên, và khi mà mất, làng khắc bia đá để công trạng của cái người ấy được dựng tại đình cho đời đời, ai cũng nhớ, gọi là cái tinh biểu trong cái khoán ước của làng, của xã. Điều thứ năm đó là cấm lịch, thưa các quý vị. Cấm lịch là cái gì? Nhà nào mà chứa khách lạ thì phải trình với lại cái lý dịch, và nếu mà không trình thì cái nhà chứa khách phải bị phạt. Và nhà nào mà hội tụ với nhau để đánh bạc, hay hoặc là phạm vào cái phép luật gì của nhà nước thời bấy giờ đã cấm, hay hoặc là tụ tập những kẻ hung đồ, việc nhỏ thì lý dịch bắt ra điếm, việc lớn thì bắt nộp quan, trai gái mà thông gian thì bắt được thì phải vạ đi. Cái khoán ước định xong, dân làng ký kết, có nơi đem trình quan xin chữ phê để mà làm luật nhất định ở cho làng, rồi giao cho một cái người thủ khoán để mà giữ, hay hoặc là tả lập 2-3 bản, tiên chỉ và lý trưởng mỗi người giữ một bản nữa. Và hễ mà ở trong làng ai mà phạm điều gì á thì cứ chiếu cái khoán ước ra mà phân xử. Mỗi năm hôm nào mà có việc hội họp đông đủ thì tuyên giảng một lần để nhắc lại cho dân làng nhớ lấy trong cái phần khoán ước, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, Hoàng Tĩnh đang trích giải cho quý vị trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Vừa rồi đó là cái phần khoán ước, và cái phần khoán ước nó có rất là nhiều những cái điều mà tác giả là cụ Phan Kế Bính muốn chia sẻ, nhưng mà đại để chung chung là như là Hoàng Tĩnh cũng đã nói đến cho quý vị rồi đó. Và tiếp theo cái vấn đề khoán ước đó là cái việc hiếu, thưa quý vị. Ở trong làng, nhà nào mà có người mất phải kiếm trầu để mà trình lý dịch, xin các đô tùy, hay hoặc là 12, 20, 4, 30 người, nhiều ít tùy hiếu chủ, và có trầu mời hàng xóm, mời bản tộc, mời làng, mời hội chư bà đi đưa đám.
Và thưa quý vị, hiếu chủ phải gậy mũ ra đình, lại làng, rồi làng nhận lễ mới đem đô tùy vào để mà cất đám. Cất đám thì phải có tiền lễ độ một vài đồng bạc để mà phân phát cho cái bọn đô tùy. Nhiều nơi lại phải có một cái tấm vải trắng quàng ở trên nhà táng, gọi là cái vải trắng. Tấm vải ấy thì cất đám xong thì chia cho cái đàn anh ở trong dân, mỗi người một mảnh thưa quý vị. Nhà phú quý đại gia thường sắm riêng một cái bộ đòn đại dư và cấp cho cái người mà đô tùy, mỗi người mấy vuông khăn vải trắng. Một cái áo trắng ngắn để mà đi cho nó lịch sự. Ở các thành phố thì thường thì có một cái hội gọi là cái hội tập phúc, sắm đủ những cái thứ đồ tống tán, ai cần đến thì mượn cả người lẫn đồ trợ tán. Còn về ở cái chốn hương thôn thì dân công dân sắm chung một cái bộ đòn đại dư, nhà tang chủ nói với dân, dân phải cắt hết người vào trong cái tang sự để mà lo. Trong khi cất đám thì hiếu chủ phải nhờ một vài người, mỗi người mang một quả trầu để mà mời mọc các người mà đi tống tán ăn trầu thưa quý vị. Và khi mà cất đám trở về, có nơi dùng cái cách giản tiền hay hoặc là lấy tiền lệ dăm ba đồng bạc tùy theo cái gia phong kiệm của cái hiếu chủ. Có ra thì làm cổ làm bàn, mời dân làng về nhà uống rượu, dân làng cũng ăn, chẳng có thì cũng thôi, dân làng cũng bằng lòng đưa đón rồi đâu cũng về đấy. Thế nhưng cũng có nhiều nơi cái lệ nó rất là nặng lắm thưa quý vị, nào là cái lệ tư văn, nào là cái lệ hàng giáp, nào là cái lệ hương lão, lệ bản binh, lệ chư bà, mỗi lệ phải có lợn, có xôi khoản đãi ăn uống, xong rồi là phải làm mỗi người một cái bánh dày hay hoặc là một cái bánh chưng để mà làm phần đem về. Và nếu mà ở trong nhà túng bấn quá chưa thể lo được ngay được thì đến cái lúc mà khác cũng phải lo cho mới xong, gọi là trả nợ miệng. Nhược bằng mà không lo xong thì đi đến đâu người ta cũng bới móc, người ta cũng chê bai, có nơi thì nghiệt quá, hễ mà hiếu chủ mà có lo được trả bữa cho dân thì dân mới cho chống gậy. Nếu nghèo quá không thể lo được thì không được chống gậy. Lại có nơi hiếu chủ còn chịu nợ miệng của dân thì dẫu hết tan ba năm rồi cũng chưa được bỏ cái đồ hiếu phục. Hễ mà khi nào lo xong thì mới là hết tan chế. Và cũng vì cái tục ấy mà sinh ra một cái lệ gọi là ma sống ma khô thưa quý vị. Ma sống là cái người mà có của, sợ mai sau mình mất đi, con cái không lo có nổi, hay hoặc là con cái nhân cái lúc mà cha mẹ còn muốn lo cho xong nợ làng thì nhân cái lúc đó của cũng theo đủ lệ làng mà làm ma. Về sau thì dù có dù không thế nào thì cũng được, không ai chê trách vào đâu nữa. Còn cái vấn đề ma khô là cái lúc mà cha mẹ mất chưa thể lo nổi cái nợ miệng thì chờ đến sau khi 3 năm đoạt tang cải táng cái phần mộ thì mới làm ma để mà mời làng, và cũng phải theo đủ lệ như là khi mới mất thưa quý vị. Đó là cái phần mà Hoàng Tĩnh gửi đến cho quý vị là trong cái vấn đề gọi là cái việc hiếu ở trong làng, ở trong xã của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và đến đây thì Hoàng Tĩnh sẽ được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói lại nơi đây. Và thưa quý vị, Hoàng Tĩnh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Cảm ơn. Thank you.